thật là cô đang gây lộn với người đó, hay là cô đang chửi lộn người ta, hay là cô đang bực bội sân hận đó, họ nói những câu mà rất là làm cho cô rất là đau, có thể cô khóc được nữa, thấy không? Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Vì khi mà nó cái câu chuyện nó xảy ra đó, mình không có chánh niệm đó, rồi cái cảm xúc nó đi theo, cảm xúc nó nằm ở trong nội tâm của mình, là tại vì nó quá mạnh. Đây là những cái mà cô phải cẩn thận đó. Khi cô chết cô sẽ nhớ đó. Đây là những cái biến cố nó xảy ra trong cuộc sống của mình đó. Đó thì mình không có, nó không có đi theo, nó không có trôi mất cái thời gian đâu. Thì cái ông kia ông nói là 50 năm rồi mà ông còn nhớ mà, thấy không?
Có một cái chuyện hồi tối hôm qua nó xảy ra mà con tại vì 9 giờ rưỡi xuống rồi thì quý vị nói chuyện nhiều quá con không có ngủ được, mà nói chuyện một cách thoải mái lắm, tại vì cô còn trẻ con cũng thông cảm được. Đôi khi con ngủ được cái con khó chịu thì con nói chứ trong tâm con qua sáng tâm khó chịu, con qua sáng còn hơn, sao con thấy chịu cần con tâm lên được, con thích mời con đi lên chánh điện con ngủ
quan sát cách sao mà để cho khó chịu càng lúc càng tăng. Tại vì cô vừa quan sát mà đồng thời tâm nó cũng suy nghĩ về những người này. Đôi là những cái người vô trách nhiệm, tu mà không biết tu rồi vậy. Mặc dù ở ngoài mình không nói ra nhưng trong tâm rất là khổ.
Dạ. Con nói như vậy thái độ con chưa chắn. Nếu lúc đó mà con trốn, cái đó là rõ ràng con trốn chạy hơn xưa. Con đối diện với cái thực tế.
Nhưng mà tâm mình còn yếu mà làm sao đây?
Thì bởi vì con có thưa sư là lúc con phải làm như thế nào, tại con chạy lên hết rồi, con kiếm chỗ con ngồi, ngay chỗ con đi kiếm ngồi, tại con có cửa tu rồi, tại con tâm nó yên.
cái đó là bậy mà. Cái đó là không phải chút nào hết trơn à. Cô đó là cô giữa hơi người ta không? Cô sao cô biết người ta tu được? Đôi khi người ta ngồi đó, người ta ngủ rồi, ta ngồi, ta suy nghĩ rồi mình ngồi thấy người ta ngồi thẳng vậy chứ.
Cô biết cô nhiều lắm tại cô giáo không mà.
Bởi sao đừng nên có những cái tư duy như vậy. Cái chuyện đó là chuyện không nên tư duy. Cô làm như vậy thì nó tâm cô nó yếu là đúng rồi chứ nữa. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ đó, như thế này này, sư đề nghị cô á, ví dụ chẳng hạn như mà bây giờ đó mình thấy mấy đứa nhỏ nó nói chuyện chẳng hạn, thấy không? Cô làm thinh thì cô giữ cái tâm cho cô yên ổn, cô nói nó nhỏ nhẹ đó. Mấy em thôi hoan hỉ, bây giờ này sư thường nói là đừng nói chuyện là vậy đó. Đó. Thì vừa cô nhớ là cô phải nói mà với cái tâm là đừng có sân hận. Thì mình sẽ giải quyết được vấn đề, đó là cái chuyện đúng mình làm á, thấy không? Quy luật trường thiền là phải giữ im lặng cho hành giả. Và mấy cô này thì chắc có lẽ nhỏ trẻ không có để ý, hoặc giả là ngày hôm nay họ đi về chẳng hạn, họ gặp nhau thì họ socialize trước mặt thì nói, thì sau lưng nói quá trời quá đất. Có nhiều cô mà nói đến nỗi mà cười, mà đến nỗi bên trường thiền á mà tắt ngất xỉu luôn á, nó đi chơi giờ luôn mà hai người chung vô trong phòng nói thì quy luật cũng cho nói mà trường thiền ta cắt lắm, chung vô mùng nói đến lát xỉu luôn, cười quá ngất xỉu. Cũng không phải là đem đi nhà thương nhưng mà đem đi trọng xá. Thì là cô thấy là cái con người là vậy, cái bản chất của tâm của con người là vậy. Nếu mà cô ngồi đó và cô lấy tính động làm đối tượng là cô giỏi lắm. Còn không được nữa thì cô giữ cái tâm cô chứ yên ổn. Rồi nếu mà nó last lâu quá, cô có thể có cái nói nhẹ nhàng. Thấy không? Lúc đó mà cuối cùng không được thì thôi mình đi. Thì thôi. Thấy không? Đó, mình, đó là mà gọi là mình làm theo cái quán tính đó. Cái quán tính xưa hồi xưa cũng vậy đó. Sư muốn là sư tránh nè, mà sư tránh phổ dưa gặp phổ dưa, tránh người này trúng đúng người kia, đúng như vậy à. Bởi vậy thành ra mình cái sự tu tập của mình có đông mới thấy là nó mất nhiều thời giờ cái lắm, nó có phải là một sớm một chiều mà nó được đâu. Vì vậy phải là tham nhẫn vô cùng, bởi vì những cái này mà nếu như mà mình không nước hả, đây để anh sư, buổi chiều sư ráng sư ít uống mà họ cho hoài nó uống. Nước táo, ở nước táo, ở thời điểm này đang dạng đây. Thôi cô vô kiếm trò chỗ này ngồi, đừng ngồi ngoài đó. Ngồi ngoài đó, cái chỗ ngoài đó chặt chội thì thấy bà con cái trang cái chỗ nó ngồi không à. Thì trở lại cái chuyện mà tâm sân hận đó. Nó sẽ kể cái chuyện cái đi giáp ở bên Florida cho quý vị nghe chưa? Quý vị thấy không? Cái đi giáp đâu có như mà mình đã bụt mùi với người ta nhiều lắm rồi. Mình nhìn không nổi. Nhìn mà tâm sân ở trong này nó cứ vẫn nói như thường. Thì đây đây là một cái bằng tiền nhân tật mà nó huân tập nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi đó. Mà mình sư là sư cẩn thận lắm với là trong các khóa thiền, là trong khi mình interact với người khác á, mình giao thiệp á, nó bình thường mình ở mình quen rồi yên tĩnh rồi, bây giờ mình giao thiệp với người khác, đôi khi mà sinh hoạt rồi hỏi mấy chuyện, đôi khi mình nhức đầu chịu không nổi, đôi khi mình phản ứng nào ngay. Thành ra bởi vậy thầy thiền sư sư nói hỉ mà bạn không tu rồi nó tuột rồi, và thiệt nản tới giật mình. Vì vậy mình nghĩ ủa tại sao mình tu mấy chục năm rồi mà ta cái chuyện bấy nhiêu đó thôi, cái đôi dép là sao mình nhịn được. Vấn đề mà đôi dép, mà vấn đề là mình không quan sát thường xuyên cái tâm của mình để mình nhận ra cái tâm của mình nó rất là chấn động. Ví dụ chẳng hạn trường hợp như cô vậy, mà nếu mà cô xử lý cái bằng cách như sư nói, thôi bây giờ cô giữ tâm cho yên ổn, nhắc nhở mình ra cái chuyện tự nhiên, rồi nếu được là mấy cháu nó nhỏ mình lại mình nói mình khuyên lên nó, thấy không? Rồi nếu mà không được thì thôi mình sẽ khóa mình đi. Đó, mình, tại mình tu chưa tới mà làm sao bây giờ đây? Chứ còn mà chạy lên chỗ người ta ngồi để cho tâm yên ổn cái đó, ta không phải rồi, không đúng rồi. Đó. Mấy tập mấy bữa này sao thấy sao giỏi quá, đi 2-3 ngày luôn, chừng nào về?
Dạ, thứ năm con về.
Thứ năm mới về hả? Dạ, đi được 10 ngày luôn. Cũng cần 10 ngày hả? Chủ nhật.
Dạ.
Chủ nhật mà. Sao tập sao thấy có cái gì tốt không, nói cho nghe thử. Tốt hay là xấu cũng được.
Con chỉ thấy là cái mà cứ duy trì chánh niệm á sư, nhiều khi mình cố gắng nhiều quá nó rất là mệt mỏi sư, con phải trở lại qua nói ồ cái đó là sai rồi, phải để cho nó thoải mái, tại vì cứ mình cứ phải nhắc từng hoài là mình có phải you know are you mindful, để cứ ngồi cứ ráng hoài cơ sư,
đừng ráng dạ. Hãy để duy trì chánh niệm cho tự nhiên rồi nhắc mình đu thật bé sai khác. Thì dạ. Cô hỏi mẹ cô mình duy trì chánh niệm, mình nếu nó mất chánh niệm thì mình nhắc nhở mình phải dạ. Thôi phải bé sạch kia vậy thôi, cái quên là cái bản chất tự nhiên mà, nhất là mình cũng tu tập một cách tích cực cái điều đặn á,
dạ.
Là nó sự duy trì chánh niệm nó bị lúng hoài, khi mà lúng vậy là phiền não nó chen vô, thấy không? Khi
dạ.
Mà mình không duy trì chánh niệm đó thì ví dụ như tham sân si nó chen vô. Vì vậy cái sự lợi lạc của chánh niệm là giúp cho mình tu hoài thì mình có trí tuệ, khi mà có cái chuyện đụng tới thì mình xử lý. Đó trường hợp như cô vừa nãy cô nói đó, đó để mình cũng có trí tuệ, hay tiếng động gì tiếng động thôi kệ nó, họ nói gì nói,
yeah.
Mình đâu có làm gì được ha, sức của mình không có. Lúc đó là nói bên kia là bên này, mình ngồi mình nghĩ là không hóa ra cho mình, bụng mình cằn nhằn cầu nhào trong này, bây giờ mình tức mới ôm quá mình đi, nó view up từ từ, hả? Hãy lên từ từ.
Dạ đúng rồi, tại vì người ta có chuyện nhiều quá, cái ngày đó vậy đó, thành ra con cứ trốn vào trên chánh điện. Nhiều khi cô đi mà đi ngoài sân, sau cái lúc cô nghĩ á, cái lúc tối rồi cứ mình mệt quá, mình yếu rồi, sức mình đau, mình như là mình...
Chắc là cô ở cái phòng số 5 mà.
Con ở trên phòng với cô, cái chị này chỉ hay ngủ một hồi thôi à. Ngủ một hồi không? Chị ngủ, chị ngáp,
chị mơ, à, cô người mà mát mẻ trong tâm mà, biết sao vậy? Còn cô thì khó ngủ. Vậy thì ví dụ như bữa sau nếu như mà cô mới xuống thì cô đừng có ở trong cái phòng lớn nữa. Đông người thì nó phức tạp vậy thôi.
Người ta
sẽ đáp được
con cứ ở
thôi, nếu mà ở thì có thể là ví dụ như cô nói cô khó ngủ, cô xin ở cái phòng riêng chẳng hạn. Mình cũng có thể sắp xếp được. Vậy thì tốt, thay đổi ráng đi.
Con thì tại vì lúc mà mọi người mấy người đã nói chuyện thì con lại suy nghĩ là that's just the way it is, thành ra con không có để ý nữa.
Vì là tâm của cô cũng, vì là cô cũng dễ ngủ nữa, thấy không?
Dạ, không, con lại ban ngày lúc mà mình không ngủ thì họ nói chuyện, thật cứ nói chuyện, còn chuyện của mình làm mình cứ làm, con cứ suy nghĩ vậy, thành ra con thấy nó cũng
nhưng mà con không phải là ai cũng suy nghĩ được vậy đâu. Yeah. Đôi khi ví dụ chẳng hạn như ở trong khóa thiền rồi vậy đó, thì người ta cần cái sự yên tĩnh nữa. Đôi khi đó là một cái ý làm cho mình bực bội. Sư là sư có cái ý đó, sư dễ bực bội vì chuyện lắm, sư nói trong khóa thiền mà làm ung trùng.
Thì mình cũng chỉ có thể nhắc nhở được, rồi nói mấy em đừng có nói nhiều quá, sư la rồi thôi, nhưng mà họ nói
thì
họ vẫn nói.
Họ vẫn nói hả? Cái đó là thua rồi.
Con nhắc một lần, sư con nhắc một lần ở trên chánh điện lúc mà mình có nên coi cái đó là một cái hiện tượng tự nhiên không sư?
À, dạ, cái đó hiện tượng tự nhiên, cái đó là phiền não mà. Đáng lẽ là mình đừng có dòm người ta mà mình nói mình nổi sân là mình hiện tượng tự nhiên này. Cái tâm mình nổi sân tham sân si mà, nó là hiện tượng tự nhiên, tại vì mình tu không nổi, do đó mình không lấy đối tượng chỉ là đối tượng, tiếng động chỉ là tiếng động. Ở trong này tiếng động rồi mình diễn ra tiếng động này, rồi nói chuyện ồn ào trong khi khó thiền rồi vậy đó. Đó mấy cái đó nó làm cho tâm mình nổi sân. Thấy vậy không? Cái đó là một hiện tượng tự nhiên.
Con nghĩ là khi mà lớn một cái khóa thiền thì ít nhất cũng phải theo những cái luật lệ để đặt ra.
Đó, những cái ý nghĩa đó là mình nổi sân.
Dạ đúng rồi, tại vì mình đặt cái tiêu chuẩn đó, tại người ta làm khác cái tiêu chuẩn đó là mình khóa thiền. Dạ.
Cái cô thấy trong này là có cái ngã chấp trọng đó.
Dạ, có.
Cái ID của mình là phải như vậy, đường thiền là phải như vậy. Dạ. Tôi không có bao giờ đi đường thiền nào mình ta nói chuyện như vậy đó. Cũng giống như sư ở bên cái chỗ mà cái cô kia của tổ chức đường thiền đó. Ai đi đường thiền đi làm bánh. Thấy không?
Không tới rồi, sư nhớ con tới đâu làm rồi. Chỗ chị cô Dư Đạt.
À dạ đó.
Dạ,
thì chính cái ID đó là đường thiền là không được làm bánh. À, đường thiền là phải im lặng đi mà tu tập cho đường thiền mà xúi nhau rồi. Sao mày làm bánh gì ngon không để mà chỉ cho tao làm coi thử là mà kéo cả đám vô làm bánh. mình không muốn cái chuyện đó. Mày không biết cho mà tao muốn như vậy làm sao thế không? Bởi vậy cô mới thấy là cái idea của mình là kinh khủng mà làm cho tất cả các phiền não rối lắm nó sanh khởi.
Dạ con đó thì có kinh nghiệm ở trong chùa đó thưa sư.
Ôi thật chứ trong chùa thì tao nói gì nữa. Chùa đi phải không? Ôi trời ơi,
thấy mà các nghe. Em mà trẻ trẻ đi tới chùa mà tu á là mừng lắm, cưng các em lắm. Thành chiều chẳng hạn như mà khóa thiền là không được nói chuyện mà mấy em nói chuyện kể cũng vui cho mấy em. Mấy em nó tới tu là mừng rồi, nó biết tu, nó biết tu sớm gì là tốt rồi, thành cưng lắm. Dạ thành không có phiền
vậy đó hả?
Dạ.
Mỗi chỗ mỗi nơi nó có một cái sự sinh hoạt riêng riêng đó. Ở đó sư cô là chủ trì ở đó, thành ra sư cô cho phép vậy đó.
Nhưng mà lúc cô mới thì cô mới gặp em vô, cô rất là quan hệ, tại cô thấy là trẻ mà tới đây thiền cô nói thẳng ra, cô nói cô rất là mừng khi thấy mẹ đi thiền sớm, tại em thấy trước được những tức là mấy em có phước gì đó mới tới đây. Cái chuyện hai cô
kia
tới thì thôi thành cái chợ.
Hóa ra là cái chợ chứ không phải là chuyện không
phải thiệt. Dạ con thì hôm bữa thì con lên thiền đường con thiền sớm á, rồi mấy chị đó cũng ngồi nói chuyện quá trời. Nhưng mà con thì lúc đó tại con thiền nên con ngồi con để ý đến tâm con cảm nhận được là cũng giống như cảm thấy trên đây thiền đường mà tại sao lại nói chuyện nhiều thế, rồi con quán được tâm con thấy đèn nổi sưng, nổi sưng từ từ rồi cái con quán được một lát sau cái cảm thấy hết, cảm thấy như là cái sưng giảm đi bớt.
Thì mình hiểu là tại mình nghĩ cho đó nó cái
dạ,
cảm xúc
rồi.
Nó mới lên, cái cảm xúc mình nó lên thì đa phần là khi nào cũng vậy đó.
Dạ.
Tại vì mình suy nghĩ cũng giống như cô đó nãy cô nói đó, suy nghĩ trong thiền mà tại sao vậy? Còn trả lời suy nghĩ trong khóa thiền cũng cho làm bánh vậy, đại khái tất cả những cái toàn là cái ý nghĩa đó không.
Dạ.
Nếu như mình bắt nó được và mình nhận nó được ra được rồi mình quay được cái cảm xúc của mình, cái đó có sự tu tập của mình tốt lắm. Với chơi đây là cả một cái điểm son cho với chơi, nhưng mà ít ra mình thấy mình thấy tại sao mà mình nổi sân. Cái vấn đề chính là mình thấy cái đã cho mình khoan nói chuyện là mình giải quyết được cái tâm sân của mình. Vì mình thấy trong kinh nói tới vị A-la-hán, vị A-na-hàm mới hết sân mà. Tại sao mà các ngài không sân nữa? Vì ngài nói không có ai để sân hết. Mình có phải có một đối tượng cho nó mình mới sân, vì A Na Hàm ngài không thấy có ai trong ngoài hết, do đó sân cái gì? Mình nói mấy cái cô nó nhỏ cái trẻ này mấy cô nặng tới tu rồi làm cái nọ rồi vậy đấy, không có một cái đối tượng để cái tâm nó hướng về. Còn cái vị A Na Hàm thì không thấy, chỉ thấy danh và sắc thôi thì không có ai trên thì dẫn cái gì đó. Thì trong kinh cũng nói vậy, khi mà mình dẫn ai thì mình nghĩ rằng là mình dẫn ai đây, có ai đâu, danh sắc. Nhưng mà nói danh sách cho lát cái tên cái bà đó cũng ra. Cái thói quen của mình mà, thấy không? Ủa? Quân chắc cười chắc là có lắm, nhiều lắm. mấy cháu nhỏ là vậy đó, vui vẻ mà. Lúc khi gặp thì mình lớn mà cũng nói chuyện. Nói rồi còn đi lên ngồi thiền rồi con nói, lát rồi ra phải nói nữa, tôi lỡ lát quên. Trong cái tập thiền đó, hai cái mà khó nhất làm thế nào mà nói và nhìn và chánh niệm. Đây là những cái nghệ thuật rất là cao trong cái chơi. Hồi nãy cháu không phải đọc sách à. Đọc sách nói được là đọc sách là mình chánh niệm được à. Trong khi mình nói là tâm mình rất là háo hức nè. Rồi tâm mình nó muốn nói nè. Đôi khi nó giành lời của người ta nữa. Rồi vì mình không có chánh niệm, do đó mình mới thấy là nói là tầm bậy. Mình không có một cái sự mà bình tĩnh ở trong này. Đó, đại khái những cái đó là rất là tốt, mình nhận ra được. Nhưng mới thấy nhìn mình không chánh niệm, mình cứ nhìn ngoài mình chánh niệm, mình chánh niệm thì tự nhiên phiền não nó khởi sanh, mình nắm cái tục đế. Hồi nãy tôi thấy có Dũng á.
Dạ con. Dạ.
Rồi thôi ngày mai mình cái giấc 4 giờ thôi mình nghỉ đi hả? 2 giờ trình pháp rồi buổi tối sẽ thuyết pháp, rồi quý vị muốn có quả gì mới đặt giống như ngày tối qua vậy đó. Và cũng tốt. Chứ sẵn thay vì sư nói thì sư để cho quý vị đặt câu hỏi, tất cả mọi người cùng nghe luôn. Thì không, sư cũng nói pháp vậy. Nhưng mà có cái đề tài nào mà sư thấy cần phải bổ túc thì sẽ nói thêm. Rồi quý vị đặt câu hỏi cho sư 1 giờ, 2 giờ, rồi tới 4 giờ, rồi tới 7 giờ sư đôi khi chịu không nổi. Mệt quá, mệt rồi. Nói nhiều nó hao hơi quá.
Cái tâm sân người thấy nhiều khi nó nổi lên, mà nhiều khi con thấy trước khi mà nó nổi lên thấy nó từ từ
thấy cái
sân á,
cái cảm xúc của mình hả?
Cảm xúc cái sân thấy là cũng như ai nói cái gì, nói chuyện gì á, sư là thấy từ từ cái nó tới. Rồi giận lên. Con muốn hỏi là khi mà thấy cảm nhận, cảm xúc thấy nó sắp sửa đó, sắp sửa đến rồi, mình sao mình chặn?
Chặn là phải chặn ngay từ lúc đầu. Đây là những cái trái bom nhỏ nhỏ này.
Yeah.
Khi mà nó nổ rồi, bom này lớn rồi đó.
Ngay khi mà nó chưa có nổ.
Chưa có nổ là mình đã bắt đầu rồi đó. Khi họ nói cái gì là mình đã khó chịu rồi. Đâu phải là họ nói là anh nổi sân liền, phải vậy không?
Yeah.
Họ nói để đó đã. Đừng lát nó nói nữa là bức nữa.
Yeah, không? Có nhiều trường hợp á, họ làm một cái gì, action gì á. Thì rồi không có nổi sân liền. Rồi gì là từ từ rồi nó mới tới.
Lúc đó là tại vì anh biết là lúc đó là anh suy nghĩ, anh không nổi sân liền, nhưng mà anh suy nghĩ. Anh go over and over and over. Cái mai của anh á, thằng này nó đã biết mà mình nói nó mà nó cãi với mình cái nọ.
Yeah, yeah.
Thì cái lý do để cho anh nổi sân là anh nhai lại cái gì mà nó mới xảy ra, vì vậy tâm sân nó bùng lên. Mà thật ra là họ đi rồi, anh sân của mình đánh à.
Yeah,
anh mới thấy là cái khổ là ở chỗ này nè.
Yeah.
Cái ông kia ông nói cái gì không biết, ông nói chuyện tào lao tứ đế, rồi ông hỏi cái câu tầm bậy tầm bạ mà mình cứ lập tới lập lui, mình ngồi mình không quan sát ra vào cái chuyện mình làm nữa.
Yeah.
Mình cứ suy nghĩ về chuyện đó, mình thấy mình đang giết mình.
Vậy thì làm sao chậm cái đó?
Thì bây giờ sư nói bây giờ mình quan sát cái tâm của mình thôi.
Dạ.
Khi câu chuyện nó xảy ra rồi, tâm mình suy nghĩ cái gì, mình cảm xúc như thế nào, cho dù nó nhỏ, cái intensity của nó mình phải quay ngay từ lúc đầu. Đợi cho đến khi nó build up, mà tới cái lúc mà nó tới cái giai đoạn nó nổ ra thì là mình đã neglect cả một thời gian quá dài rồi. Sư nói không? Esune nó xảy ra là mình quan sát nó liền. Lúc đầu cái cường độ nó còn yếu. Đó. Rồi anh càng suy nghĩ thì mâu sanh tới. Suy nghĩ tâm sân nó tới. Tới một lúc mà nó bùng lên là có nhiều lúc anh thấy không, người ta nói một câu vô thưởng vô phạt. Tối anh về anh nằm tự nhiên anh nhớ lại. Đó, rồi bắt đầu là không lúc đó là anh tin cảm thấy là luôn giống như bò nhai vậy đó. Càng nhai bao nhiêu là nó càng nổi điên bao nhiêu. Đó, rồi lúc đó mình nói tức mình à. Rồi mình nói mình ngu, tại sao bữa đó mình nói liền tao không nhớ đâu nói. Lúc đó người ta nói mình ngu, mình không biết trả lời sao nữa, mình về tức quá thì dậm chân dậm cẳng hả. Đó, tất cả cái sự vô lý của tâm đó. Mình quan sát để mình hiểu cái chuyện này nó xảy ra rồi nó bỏ, duy trì trách nhiệm, chấp nhận nó đi. Trong này là có bản ngã trong rất là nhiều. Đó, mình nhắc mình đó, nếu mà mình tiếp tục mình làm như vậy là trong khi cái người đó là họ không họ không care chút nào hết, họ đi rồi. Mình ngồi đây và mình giày xéo chứ mà.
Thì mà như vậy là khi mà bắt đầu nhận thấy là nó bắt đầu nó
bực bội á,
bực bội sắp sửa mà
mỗi cái lắm á, anh quan sát cho sư, anh quan sát tâm anh bực bội, cảm xúc nó rất là mạnh, anh trở lại hay thở chẳng hạn, tạm thời anh làm vậy để nó calm down. Rồi khi mà nó calm down rồi anh thấy ôi cái chuyện bỏ anh nhằn nhò đi, thấy không?
Thì là như vậy, tự nhiên là mình tìm một cái đối tượng.
Chà không, anh không tìm gì hết trơn á, anh cứ cũng quan sát, anh quan sát cái cảm xúc này, anh quan sát, suy nghĩ là nhanh quá.
Dạ, tâm nhanh.
À, nhanh quá, thì bây giờ không có anh cảm sát cảm xúc của anh. Dạ. Tập xanh, mặc dù nó ít mà đã có đó.
Dạ.
Rồi cái cảm giác ở trong người của anh, khi mình sân như vậy mình cảm thấy như thế nào? Khổ, sướng hay khổ đây? Dạ. Happy or unhappy? How you feel? Đó, khi mình nghĩ ra rồi đó, rồi nó có thể là lúc bây giờ đó, nếu mà anh chưa có quen, anh trở lại hay thở chú sư. Hay là anh đang làm cái gì đó, anh trở lại cái thao tác của anh để cho tạm thời nó quên cái đó đã, cho phải mình đánh. Nhưng mà không yên với nó đâu, nó quay trở lại nó nghĩ nữa. Bây giờ anh quan sát nữa, anh làm tới làm luôn rồi quay giống như sự suy nghĩ vậy thôi, thấy không? Đó, anh ngồi thiền tâm suy nghĩ, anh biết tâm suy nghĩ, anh trở lại hơi thở. Lần này anh thấy hơi thở, anh thấy tâm sân nó suy nghĩ về đối tượng, cảm xúc khởi sanh, anh quan sát cảm xúc, anh quan sát hơi thở thì nó dịu xuống liền, anh trở lại hơi thở cho suy. Cứ làm hoài là tự nhiên mình hiểu à? Khi mà mình ở trong cái trạng thái mà bắt đầu quân mình rồi đó, mình mới thấy cái tâm của mình cách đây 10, 15 phút nó quá mệt mỏi, quá chấn động. Thì chỉ có một cách như vậy tâm nó sợ nó mới là bớt thôi. Bây giờ nó hiểu rồi. Và câu chuyện thật ra là mình chưa nghĩ cho nhiều nữa, mà mình chỉ làm khổ mình cho mình đâu có làm gì ai. Ta đi rồi mà, phải không? Hoặc đôi khi số một vai giờ mình dám nói không?
Nhiều khi nó giận quá nó luôn. Có thả thì làm vậy.
Mà rồi thì anh theo mình cũng sẽ rất là ân hận, ha.
Dạ đúng vậy.
Anh giống như anh uống nước mặn, làm cái một cái cho đã rồi thôi, bộ đó mình khác.
Mà cũng đã.
Đã thiệt. Học cái số 3 giờ mà mình chửi ông vậy mình cũng sướng lắm. Mà rồi mình mới lãnh cái hậu quả. Bây giờ anh tu tập đi rồi anh sẽ thấy có những cái cách để mình xử lý. Tự nhiên cái tâm mình nó sáng lên nè, không cần phải nói gì nhiều, không cần phải đốt chát như vậy làm chi. Bởi vì mình đốt chát như vậy là mình đánh vô chất tường rồi thì cái phản ứng nó phải ra trở lại à. Cái hay ở cái chỗ là khi mà tâm mình yên ổn và mình quan sát hoài như vậy đó, thì như mình chỉ có cái cách để mà nói. Cái cách như thế nào tự anh thấy à, cho sư không biết. Hay lắm á, chỉ cho mình cái cách tâm mình tự nhiên sáng xuống, chỉ không cần phải nói như vậy, thâm thả mình biết, thấy không? À, mình muốn chơi ổng mình chơi cái khác. Còn cái chuyện mà mình bức bội, mình sân hận, mình phản ứng kiểu đó, nóng nảy kiểu đó, mình thấy không ăn nhầm, không ăn nhầm gì hết, không xi nhê gì hết mà mình làm lãnh hậu quả nữa. Nói bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình già, mình suy nghĩ những cái chuyện đó. Từ nhỏ mình nói đôi khi không tiếp thu được.
Hồi lúc trẻ, cái đại 20 năm đó bây giờ.
Ờ đó, em. Vì vậy thành ra cái ở một cái tuổi của mình là cái tuổi lúc mà phải tu tập này. Đó, nhưng mà rồi mình lại sức yếu rồi. Đó, trẻ ham chơi mà già sức yếu tu gì được nữa đâu. Vì vậy cái tuổi mà tốt nhất ở trong kinh nói là khoảng chừng 30 tuổi. Cho trẻ quá cũng không được. Trẻ quá cái tâm nó còn lao chao lắm. Nó làm cho vui vậy thôi. Ngoại trừ có những trường hợp mà có những cái ban mà họ đã tu tập từ trước rồi. Đó, họ gặp họ tu được. Sư thấy có những người bên trường thiền á, 17, 18 tuổi, giỏi hết sức là giỏi. Nhưng mà đếm trên đầu ngón tay thôi. Đó, cái phước của anh ta. Vậy thôi.
Dạ, thưa sư, tâm sân có phải là thường thường con thấy đi đôi với cái bản ngã không, thưa sư?
Dạ, bản ngã. Có bản ngã nữa. Mà tâm sân cũng có thể là do gì đấy, mình dính mắc. Phải không?
Dạ.
Mình thương người ta mà thương được, mình nổi sân. Hoặc giả là khi mà mình ví dụ chẳng hạn hồi nãy anh Dũng anh nói đó,
yeah.
Đó. Anh nói là anh lo cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho con anh rồi vậy đó. Nhưng mà khi mà anh phải làm mọi cách để cho được có tiền, nhưng mà rồi mà nếu như mà làm được thì nổi sân. Như vậy là tâm sân này đến từ cái sự dính mắc, trời nhiều cái dạng lắm trong cái chơi đó.
Yeah.
Mà đa phần cũng có bản ngã rất là nhiều.
Yeah. Vậy thì khi con sân, con có nên niệm rằng đó là một cái sân, ví dụ như là đang thọ khổ thì cũng trời
kia không? Anh nói vậy là anh đem sách vở ra anh nói.
Dạ, không có,
mà anh không sống trong hiện tại.
Dạ.
Anh thấy không? Trong khi anh nổi sân, cảm giác như thế nào, cảm xúc thế nào. Cái đó mình coi mình sống trong hiện tại này. Rồi cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì? Khi mà anh quan sát những cái đó như hồi nãy khi giải thích cho anh Vinh á, khi anh quan sát rồi là tự nhiên tâm anh bắt đầu nó dịu xuống. Nó không đi theo cái trớn nữa. Cái momentum á nó chặn được. Thì lúc bây giờ là cái tâm anh bắt đầu nó bình tĩnh. Rồi khi mà anh bình tĩnh mà anh mới thấy rằng là cái chuyện mình suy nghĩ là quá đáng. Tại sao mình make a big deal about it? Cái chuyện không đáng gì hết trơn á. Đó ví dụ chẳng hạn như sư nói cái bà kia bà mang đôi giáp của sư. Sư không phải là vì đôi giáp mà sư đã bực bà nhiều chuyện trước đó rồi mà sư không để ý. Đó, bà vô trong trường thiền bà nói chuyện bà làm bánh làm đồ bà làm uống sùng sùng trong bực đó rồi. Cái anger của mình nó nằm trong này nó biêu quá mình không để ý. Tâm mình chấn động mình không để ý tới lúc nữa là phút chót là bà thọc bà xỏ vào đôi giáp sư là sư mở cửa ra sư la giống như là lạm trộn vậy. Thì lúc đó mình mới thấy ủa mình tu hành mà sao mình làm như kia vậy này. Có vậy không? Trong một lúc mà mình không control được. Thì không sao hết trơn, các vị thầy của tôi nói không sao, cứ việc để yên. Mình thấy tâm thiền não mà. Tâm thiền não nó vận hành như vậy đó. Ông thiền sư mà ông dạy sư mà ông còn nói là ông nói tay dọn đồ ăn đó, để đó. Bốn người bốn cái bánh bao. Ông ấy tuôn cái, ông kia cái, ông kia cái còn chưa cái. Tâm cứ nói lấy mà ăn thức cái cho rồi, ông kia chắc ông ăn đâu. Ông này chắc là ông thèm ăn bánh, bánh là bánh người Tàu chứ. Nó hoài vậy đó. Trong này nó suối ông lấy. Ngồi tại chỗ ông thấy vậy đó. Dọn đó uống nước không coi thử, thấy ông không để ý. Ở trong này cứ xuống lấy đại này đại ăn phức cái cho rồi. Trời nói không được thôi, không được thôi, đừng làm vậy kỳ lắm, mọi người ăn cái mà. Cái ông nói bên cạnh nó có một cái món gì đó, ông nói thôi bây giờ mình bóc cái máy mà mình ăn. Ông nói thò tay tới nó xòe qua mình này, bóc cái bỏ miệng. Làm gì tốt gì vậy, đỡ tay không kịp. Mà ông thấy nguyên cái process đó nè. Thấy nguyên cái process, thấy nguyên cái dẫn trình đó. Ông nói tôi thấy vậy là tôi hiểu, tôi vui vẻ, tôi chấp nhận. Tôi không có phiền hà gì trong biết mình thấy nguyên cái process tâm thúc thấy không, mình không quan sát được tâm tham nó lên, tâm tham lên là tới đó là tự nhiên nó vận hành theo cái tụ lực tự nhiên của nó. Vấn đề là bây giờ mình tu tập là mình cần thấy này cho mình khoan chữa chứ chứ nổi đâu, thấy rồi hiểu rồi bắt đầu đó bắt đầu này gọi là giải quyết rồi. Sư tập cái pháp hành này là từ lúc là sư tính ra là gần 30 năm. Sư đi tu được 29 năm mà trước đó là sư tập đó 20 năm. Có rất nhiều cái sư không có làm được. Mà ngay cả ông thiền sư ông nói, sư cũng không hiểu nữa, ông nói cái gì nữa. Vì vậy chứ không phải chơi. Vì vậy mình thấy đây là một cái sự thực tập nó rất là sâu sắc đúng không? Ví dụ ông kể ông nói là ví dụ mà cái người ngồi đánh đờn á, ông đi qua bên đại hàng á. Qua đại hàng thì rồi người ta phút chót là sau khi mà mãn có thiền là thay vì mỗi người lên phát biểu ý kiến để cảm ơn thiền sư thì người ta hát. Tất cả các sư cô đó cũng đó là một cái trường cái chùa ni, họ hát rồi có một người ngồi đánh đờn giống như mấy nhà thờ vậy đó, mấy kia vừa hát đánh đờn thì họ translate cho ông biết là cái này là mấy người này họ nói họ cảm ơn sư rồi sư đã tới đây rồi vậy, nhưng mà họ nói qua lời nhạc đó. Thì ông nói tại vì tôi đâu có hiểu họ hát cái gì, tôi chỉ biết vậy thôi nhưng mà tôi đâu có biết cái lời. Thì tâm tôi để ý nhiều nhất là cái cô đánh đàn, bởi vì từng tiếng động nó tới đó. Thì ông nói tự nhiên tôi ngồi tôi đánh vừa quan sát và vừa chánh niệm, một lát tôi thấy hai cánh tắt ra, cái cô đánh đàn này nó khác hoàn toàn cái tiếng âm nhạc. Mình thấy kinh hoàng không? Rồi sư nói bây giờ sư thấy cái đó nghĩa là sao? Cái câu hỏi đặt ra mình không hiểu mà sư thấy cái đó nghĩa là sao? Nghĩa là hai cái tâm này nó làm việc separately, cái hearing và seeing hoàn toàn nó khác nhau, nhưng mà vì nó xảy ra quá nhanh cho đó mình tưởng là một. Quý vị nhìn sư và quý vị tưởng là tiếng nói nó tới cùng một lúc, mà thật ra hai cái căn này làm việc hoàn toàn độc lập với nhau. Trong cái đó làm sao mà mình với tới, tôi có đời sư chắc chưa thấy được cái đó. Vì vậy sư nói 20 mấy năm trời sư tu sư nhớ mà, còn 30 năm rồi đó. Năm 1985 là cái sư đi khóa thiền đầu tiên với ngài Hòa Thượng Usilanda ở trên vùng Berkeley. Từ đó cho tới bây giờ có nhiều cái mình vẫn chưa có hiểu. Cái pháp hành thật là sâu sắc. Thật ra anh chị em tới thì sư cũng út lắc thôi cho biết sao đấy. Đã rồi cho biết sao vậy. Thấy không? Đòi hỏi công phu, tu tập. Tu 30 năm rồi. Bây giờ ngồi sư nghĩ mà thúi óc luôn. Tu 30 năm rồi. Bây giờ ta mới mang đôi giác là mình la giống như là ăn thằng tôm thằng cá. Đã. Nhưng mà mình phải chấp, mình phải chấp nhận cái đó là phiền não, không ra hết trơn. Ít ra mình recognize được rồi mình mừng cái đã. Vì khi nào mà mình thấy được cái xấu của mình nhận ra được cái xấu của mình và mình chấp nhận nó, đó là mình là thứ điên khùng á. Như Phật nói, hễ mà điên mà người nào mà biết mình điên là người ta tỉnh, thôi mình cũng tỉnh chút chút cho ra.
Sư có thêm cái chi tiết về cái mà sư nói là giống như là quan sát tâm á sư. Là mình chỉ cần biết cái nhận biết cái cảm giác với cái cảm xúc của nó, ngoài ra mình có thể làm cái gì thêm nữa không sư?
Bây giờ này sư nói này, khi mình nổi sân lên á, tâm mình suy nghĩ rất nhiều về đối tượng, vì cái ông đó với bà đó với người này người kia phải vậy không? Cái ý nghĩa nó đi rất là nhanh. Ví dụ chẳng hạn như một cái cô tới đây cô nói này, cô ngồi thiền rồi cô thấy đau, tâm cô nó nói đau này là một hiện tượng tự nhiên, đau mất tức thì một cái khác tự nhiên lúc bây giờ trong một cái tích tắc cái tâm nó rất là yên. Cô thấy những cái hình ảnh một cái hố giống như sinh cô vậy đó. Thì tự nhiên cô mới thấy thôi thì cô nói là sợ hãi tự nhiên nó tăng lên rất là nhanh. Lúc thấy mà lúc sợ hãi sanh lên mất bao nhiêu second, cô đâu có thấy. Thành ra cái tâm mình lúc bây giờ nó sự suy nghĩ mình không thấy, nhưng mà emotion mình có thì mình thấy nè. Thấy không? Cái sự sợ hãi có và cảm giác ở trong người như thế nào, tay chân run rẩy hoặc giả đổ mồ hôi được cái nào đó, mình quan sát mấy cái đó. Khi cô quan sát mấy cái đó rồi đó thì tự nhiên cái tâm của cô nó yên xuống, là cái sự suy nghĩ nó trở lại nữa, chứ phải là nó đã đi đâu. Có khi nào có bực ai có thấy chứ coi, đâu có phải là cô quan sát rồi tâm nó yên rồi là nó yên đâu. Nó yên rồi nó vẫn còn nằm đó, cái dư âm nó vẫn còn mà.
Ý con muốn hỏi là mình sẽ thí dụ như nói đi, cái tâm sân là tâm giận đi. Mình giận cái mình thấy là giống như thường giận cái mình biết mình giận. Mình suy nghĩ mình biết mình giận cái mình feel, con nhớ như con thì con cảm thấy được giống như là cái nó trong bụng mình nó khó chịu, nhiều khi nó chạy lên ngực mình khó chịu lắm, hay là nhiều khi nó làm mình khó thở sư. Thì con nghĩ đó là một trong những cái process của cái quan sát đó phải không sư? Bây giờ con nghĩ là ngoài ra mình phải làm cái gì nữa?
Ngoài cái cảm xúc nữa. Có đó là cô mới coi trong thân thôi. Khi mà người ta nói giận cô cảm thấy như thế nào? Cô cảm thấy dễ chịu hay khó chịu?
Khó chịu.
Đấy, coi dùm sư cái đó.
Dạ, rồi khi nó chạy lên, nó ngừng ở đây.
Đó, là cái này đó.
Nó làm mình
đó là physical thôi.
Ví dụ như vậy nữa.
Vì vậy sư nói là ba thứ. Thought là một, emotion là hai, cái thứ ba nữa sensation. Hát cái thought là quá nhanh, mình không thấy. Thôi mình qua hai cái sau. Có vậy không? Qua cái sau, hai cái sau mà khi mà tâm mình yêu rồi đó, là cái sự suy nghĩ nó trở lại. Thế nó chưa đi, tại vì nó đang giận mà làm sao mà đi nhanh vậy? Phải cô cứ làm tới làm lui, làm tới làm lui hoài, từ từ nó dịu xuống từ từ. Rồi chết.
Thật ra thật sự mình không cần biết là tại sao mình giận hay là mấy cái đó.
Từ đây cô sẽ hiểu mà. Cô sẽ hiểu. You can read your talk à. You hiểu tại vì sao mà nó giận.
Hay là cái đối tượng là mình giận.
Ví dụ như bây giờ sẽ nói trở lại cái câu chuyện của cái bà cụ đó, bà đem đi bị giác của sư ở bên Florida. Sư để bị giác ở ngoài đó. Bà tới, bà lấy đôi giáp bà đi. Bà lấy đôi giáp bà đi thì sư thấy dơ quá, do đó sư bực. Nhưng mà bực thì bực thôi mà đến nỗi gì mà la như vậy. Nhưng mà vì bà này khi mà bà tới bàn thiền á, bà làm nhiều cái là sao sư bực rồi. Mà sư nói được. Đó. Khi mà mình nói được thì tâm sân mình nó giữ trong này. Cô thấy không? Đó. Tâm sân khi mà nó giữ trong đó mà sư bực, sư khi mà sư la rồi đó. Khi mà sư trước khi mà sư la đó, bà là tâm của sư rất là chấn động. Và nó suy nghĩ rằng cái bà này tới đây là không hoàn thiện, bây giờ còn bày đặt lấy giáp của người ta đi nữa. Đó, mình hiểu tại vì sao, bởi vì trong này nó có cái ý là tới mà hành thiện mà không có hành thiện. Chính cái ý này làm cho mình giận này chứ đâu phải đi giáp. Thấy không? Thành ra nghĩa là you learn from your thought, là bạn học từ cái sự suy nghĩ của bạn. Bạn mới hiểu tại vì sao bạn giận. Không ai giúp mình được hết trơn. Có những cái mà nó rất là vi tế. Có một cái cô đó cô nói, con không thích má con. Con chỉ biết rằng má con có cái tật là ưa nói xấu người này người kia như vậy. Nhưng mà từ lúc mà má con mà về ở chung với con á, thì cái sự sân hận của con là còn nhiều nữa, con thấy rất là rõ. Là con nghĩ là tại vì con tắc với nhau, đụng chạm với nhau. Nhưng mà không phải vậy. Khi con ngồi thiền con thấy khác à, con thấy làm sao? Trong cái tâm nó nói, bà này bà ở đây, ông chồng ông cứ cưng bà này hoài. Tức là bà jealous với mẹ mình. Sao cô thấy được? Cô không coi cái sự suy nghĩ của cô sao cô thấy. Cô này cô nói, trời ơi có khi mà con khám phá rằng té ra là con ghen với mẹ con. Thì lúc đó thì con mới hiểu rằng là cái sự tức bực từ trước giờ là do cái đó chứ không phải là tại vì bà nói. Thật ra bà nói người nào con đâu có ke, bà nói người chùa con có biết đâu.
Vậy cái chóp của mình mà có cần phải đào sâu để mình thấy những cái
con đó cần gì đào sâu, cô ngồi đó rồi nó suy nghĩ cô biết rồi.
Tận
nơi đến thôi. Dạ. Nãy giờ tôi nói đó, cô đào cái gì đâu. Nhưng mà cô kiếp quá sinh hoài. Thấy không? Cô cứ nhìn hoài, cái tâm của cô quan sát hoài, cô thấy những sự suy nghĩ nó pop ra không?
Dạ.
Có một lần á, sư cúng sư ở qua bên Trần Thiện á, không biết cô chưa tắt giờ ngày chuyện này đó, là sư tới Trần Thiện sư tu xong rồi sư đi về đó, sư thấy có cái trong cái phòng thiếu cái giường, câu chuyện dài lắm nhưng mà sư nói đại khái là trong phòng thiếu cái giường, thì trước đó là thầy của sư là ngài Kim Triệu ở đó, người ta đem vô đó một cái giường, thì sư hỏi cái giường này ở đâu mà ra, thì người ta nói với sư là cái giường này lấy từ ở dưới của một sư cụ đem lên và để đây, tại vì ngài Kim Triệu là lớn hạ và là người nước ngoài nữa, do đó người ta thích ngài. Trong chùa chỉ có hai người có giường là ngài Hòa Thượng Sư U Minh và cái vị đó thôi, tại vì hai vị đều già hết, mà phủ dưới đất thì nó ấm ướt. Thì đến khi mà sư khi mà ngài Hòa Thượng qua thì người ta lấy cái giường ta lên để đó, đến khi ngài đi rồi đó thì ta đem xuống ta trả cho sư cụ đó. Thì cái sư mới nói với ông thiền sư nói tôi có một cái ID là tôi muốn cúng một cái giường để mà cho cái phòng này. Thì ông hỏi sư cúng giường để làm gì? Tại vì sư đi về rồi mà sư đâu có cần cái giường. Sư nói dạ không, tôi muốn cúng cái giường tôi để đây để lỡ là vị nào tới cứ lấy cái giường của sư cụ đó lên tội nghiệp rồi cái nọ, rồi đôi khi các cái phòng này thì dành riêng, tại vì tôi là lucky tôi được ở cái phòng này, tôi mới biết cái phòng này là đặc biệt dành riêng cho các vị mà lớn hạ tới đây mới được ở, bởi vì nó thoáng rồi nó sạch sẽ rồi cái nọ. Thì tôi muốn cúng cái giường. Ông hỏi chắc chắn là sư muốn như vậy không? Sư nói chắc chắn tôi muốn cúng cái giường để mà cho để đây để rồi để các vị khi nào khác tới rồi. Cái đến khi mà họ đưa cái ông thợ mộc tới, nói giường sư muốn cái giường giá nào, giường 50 đồng, giường 75 đồng, giường 100 đồng, sư muốn cái nào, thì sư nói tới đây suy nghĩ coi thử, để suy nghĩ để coi thử là thứ nhất là coi thử mình có đủ tiền không, mà thứ hai nữa để coi thử là mình muốn cái nào. Sư ngồi thiền nó cứ nói 50, 75, 100, 50, 75, 100 muốn cái nào, cuối cùng á nó muốn cái 100 đồng. Tại vì sao? Trong một cái tóc nó nghĩ rằng bữa sau mình có mình năm làm sao sư thấy cái này, phải không? Sư không suy nghĩ, sư không nhìn cái tâm của sư, thì đó thì obvious quá, cái cô đào cái gì, có cần gì phải đào, cô ngồi và cô kêu quan sát nó hoài, cô sẽ hiểu nó muốn cái gì. Bởi vì khi mình hiểu tâm mình rồi gì cái gì thì mình dò người khác là mình hiểu họ muốn cái gì liền. Vì vậy pháp hành này là vậy, là cái patience thôi, cái kham nhẫn thôi. Cô qua hoài, cô hoài qua, cô hiểu, cũng giống là cô gần một cái người nào đó, cô mới gặp người ta, cô đâu có hiểu người ta. Nhưng mà patiently có ở gần người ta cũng thấy người ta muốn cái gì, tại sao người ta muốn, có vậy không? Vì cái tâm của mình nó cũng vậy. Nếu mà đào thì đào kiểu đó, nghĩa là phải contact, phải tiếp cận người ta, phải gần gũi người ta thì mình mới hiểu người ta. Cô muốn hiểu cái tâm của cô thì cô cũng phải coi nó hoài để biết. Dạ rồi, không biết cô hiểu không, cười. Rồi xong rồi quý vị, mời quý vị đứng dậy cho ngồi gì nữa. 5 giờ tới 10 rồi. Hỏi gì nữa không? Sư con muốn hỏi gì phải không? Dạ. À, thì tốt quá rồi. Hôm nay bữa này cuối ha. Ngày mai chỉ có 2 giờ, lúc 2 giờ chiều thôi.
Sáng sư vẫn muốn. Dạ, 10 giờ sáng 2 giờ chiều.
Dạ,
4 giờ. Cái 10 giờ sáng sư vẫn
muốn.
Dạ, dạ.
Tắt anh khôi.
Dạ.
Khôi.
Dạ, dạ. Sáng.